Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 264, Ngọc Ly và Đường Nhã. Góc truyện audio.com.tích, ký chủ đã giết tà hồn sư cấp 42, đạt được 10.000 XP kinh nghiệm. Tích, ký chủ đã giết tà hồn sư cấp 41, đạt được 10.000 XP kinh nghiệm. Tích, ký chủ đã giết tà hồn sư cấp 37, đạt được 10.000 XP kinh nghiệm. Tất cả lượng kinh nghiệm đều được quy về 10.000 XP. Ngang ngửa với việc đánh giết 10 vạn năm hồn thú. Tuy không nhiều bằng từ hồi đánh giết tà hồn sư lúc trước. Giờ cô mạnh hơn nên giới hạn kinh nghiệm nhận được cũng rất ít. Tuy nhiên, so với việc tu luyện một cách chậm rãi thì thế này nhanh hơn nhiều. Và cô cũng thích cách này hơn nhiều. Hệ thống, giao diện võ hồn, nhân vật, hình na. Tuổi, 17, giới tính, nữ, đẳng cấp, 62, 31.000, 2.200.000 XP, võ hồn, Sylveon, Glion hình thái khác, thân mật 300, 300, trạng thái ẩn, võ hồn, Sylveon, Glion hình thái khác, đẳng cấp, 50, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh, tai, fairy, ai. Steel, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smog, Confusion, Shadowball, Protect, Psyshock, Fairy Wind, Helping Hand, Toxic, Iron Tail, Dazzling Gleam, Teleport, Glion, Icy Wind, Icehart, Blizzard, Hail, Võ Hồn, Dragonite, đẳng cấp, 70, phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo chủ ký sinh, Tai, Dragon, Steel, Rep, Thunder Wave, Twister, Thunder, Flamethrower, Dragon Rush, Dragon Tail, lượng kinh nghiệm nhìn có vẻ nhiều. Nhưng muốn chất đầy đến cấp 70, e là cô phải giết hết và đồ sát một lượng lớn tà hồn sư ở đây thì may ra có thể. Song tử, sao chép ký ức của đối phương, truyền một phần trí nhớ về thánh linh giáo của bọn chúng trở về đây. Tiếp tục đi bộ một mình. Theo cô biết, khu vực B hẳn là ở bên này. Đi gặp hai vị thánh nữ. Có vẻ như bọn họ đang làm một kế hoạch đen tối nào nữa đây. Cho bọn em 10 phút. Chị cứ đi đi, không nhầm thì phía đó không sai đâu. Cặp song tử tuy đang thực hiện hoán diện vào sao chép trong cơ thể hình na. Nhưng chúng cũng đã đủ mạnh để sao chép một thứ khác có đẳng cấp thấp hơn bản thân khi đang thực hiện năng lực của mình. Một lúc làm hai việc, xem ra song tử cũng mạnh hơn một chút rồi nhỉ. Tuy có hơi đặc biệt khi phải đi một mình, nhưng với thái độ băng giá và sự lạnh lẽo đến từ lòng căm ghét. Một số tà hồn sư không dám đến gần hình na. Ngược lại, một số lại bị tính cách của cô hấp dẫn đến. Còn phải chờ 10 phút để có các khái quát về kiến thức khu vực bên trong. Vội vã đổi hướng và làm bộ như quen thuộc các con đường. Hình na một thân một mình đi trên sân nhà của kẻ thù. Tinh linh nhãn được triển khai một cách hạn chế. Nếu dùng quá mạnh thì khả năng cao là sẽ bị bắt gặp và phát hiện. Thay vào đó, hình na bắt đầu tập trung quan sát đến các khu vực lân cận. Hai vị thánh nữ của tà hồn giáo thánh linh giáo, cô cũng rất muốn quan sát bọn có được thực lực nên mạnh như thế nào. Đã xong, na tỷ, tiếp theo thì hãy cẩn thận. Khu vực mà chị bước vào, không đơn giản đâu, một lượng ký ức không phải của bản thân đột nhiên xông vào đại não. Nhờ vào tinh thần lực cường đại mà cô không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng đột nhiên có một lượng ký lạ làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Như đang xem video Full HD, các khung cảnh và các trí nhớ liên quan đến khu vực B và hai vị thánh nữ là gì nhanh chóng được dồn vào đầu cô. Vì chỉ là những tên tép diêu có hồn lực từ hồn tông đến hồn tôn. Bọn chúng sở hữu thông tin thực chất là quá ít, nhưng cô biết bên trong có rất nhiều cường giả tà hồn sư cấp cao trong khu vực có hai vị tà hồn sư thánh nữ này. Chợt, có nên đi không? Hơi đắn đo một chút. Việc mà cô sắp làm e là cực kỳ nguy hiểm. Giờ là thời gian cho cô suy nghĩ đắn đo. Nếu tiến vào cô e rằng mình sẽ bị các cường giả tà hồn sư phong hào đấu la vây bắt mất. Cảm giác hơi khó chịu. Hình na lại nhìn lên bầu trời. Tại một góc nhìn mà chỉ cô nhìn thấy được, một vệt dài màu trắng đang bị các dải đen bao phủ. dù cho có đi theo hướng nào cũng bị che phủ và bóp nát. Cô biết, dãy màu trắng đó chính là cô. Và dù cô có làm gì thì việc bắt gặp, chắc chắn sẽ diễn ra. À, không ổn rồi à, nhắm mắt lại. Hình Na tiếp tục tiến bước. Muốn bắt cọp con thì phải chui vào hang cọp. Một định lý mà ai cũng hiểu. Nếu cô muốn có thêm thông tin về đám tà hồn sư này, cô cần phải làm liều thôi. Đau một lần còn hơn đau dài dài. Có thêm thông tin về đối phương có thể đảm bảo cho bản thân khỏi bị ăn đâm từ sau lưng một cách đau đớn. Bước tiếp thẳng vào khu vực B, một hàng người đang tập trung. Có vẻ bọn họ đang cúng tế cho điều gì đó. Mất đi Dragon Eye làm cho việc sử dụng các hồn kỹ của cô trở nên yếu đi hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy bản thân thật thiếu an toàn, lẫn vào dòng người đông đúc. Cô đi theo hướng đi của các tà hồn sư. Cúi đầu xuống quỳ hai chân ngước mặt lên nhìn về phía bục cao. Có tổng cộng là 5 vị phong hào đấu la tà hồn sư. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Một trong số chúng chính là Tôn Yên. Tất nhiên lúc này thì cô vẫn chưa biết gì về ông. Một người khác cũng từng xuất hiện và bắt lấy Ngọc Ly ở Tinh La Thành. Tu La Hồn Đấu La, đứng phía đằng sau cung phụng cho các phong hào đấu la. Tiếng kèn trống vang lên, báo hiệu cho nghi lễ chính thức bắt đầu. Thánh nữ vạn tuế, thánh nữ muôn năm, toàn thể tà hồn sư như bị tẩy não mà cung tụng vị thánh nữ mà họ chưa từng gặp mặt. Đám ngốc này cứ liên tục dập đầu lên xuống làm Hình Na cảm thấy chóng mặt. Bỗng nhiên hai bóng người bước ra, hai cô gái xinh đẹp được phủ kín mặt mũi, khí tức của họ hắc ám đến khó tin. Cả hai cô gái đều buộc tóc đuôi ngựa. Khí tức này là, tuy nó đã nhiễm tà khí rất nặng, nhưng cô vẫn nhận ra được một trong hai người là Ngọc Ly. Bạn thời thơ ấu của cô. Không thể nào, làm sao mà cô ấy có thể trở thành tà hồn sư được cơ chứ? Hơn nữa còn là thánh nữ, sở hữu quang minh cung tiễn võ hồn. Ngọc Ly vốn là người không có khả năng trở thành tà hồn sư nhất nay lại trở thành vị tà hồn sư được kính ngưỡng nhất. Cô lạnh lùng nhìn xuống đám tà hồn sư ngu dân kia như nhìn những con rối vô tri vô giác. Một cơn gió bỗng lướt thoáng qua, khăn che mặt của bọn họ bị lật lên, bóng hình của vị thánh nữ còn lại xuất hiện, một khuôn mặt mà cô từng gặp một lần. Tuy không có ấn tượng nhiều nhưng Bối Bối đã đến cô gái này liên tục trong tỉ thí học viện hồn sư. Người mà anh yêu, Đường Nhã, đùa à, cả hai người quen của cô và Bối Bối. Bọn họ đều trở thành tà hồn sư. Bộ cái lục địa này nhỏ bé đến vậy ư, khốn nạn. Đám tà hồn sư phong hào đấu la này đã làm gì? Tại sao hai cô gái trẻ vốn trong sáng và tốt đẹp như vậy lại dấn mình vào con đường tội lỗi máu me chồng chất? Hết chương.